văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời nay, đối với mỗi người dân Việt Nam, biển đảo luôn là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Với các văn nghệ sĩ, biển đảo quê hương là đề tài được dành nhiều tâm huyết, ấp ủ và dường như ai cũng mong muốn được một lần đến với Trường Sa. Tháng 4 năm 2017, Nguyễn Đình Thi may mắn là họa sĩ duy nhất của Yên Bái có mặt trong chuyến hành trình ra công tác tại đảo Trường Sa. Chuyến đi 10 ngày đêm tới 9 điểm đảo trong quần đảo Trường Sa đã để lại nhiều cảm xúc với người nghệ sĩ nơi miền núi lần đầu được trải nghiệm hành trình đó. Trong văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những ký ức về Trường Sa của họa sĩ Nguyễn Đình Thi.
Đã gần 2 năm sau chuyến hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, nhưng với họa sĩ Nguyễn Đình Thi, kỷ niệm về chuyến đi đó dường như còn nguyên vẹn. Cuốn kỷ yếu sau chuyến đi và sổ tay ghi chép về hành trình 10 ngày đêm ra Trường Sa vẫn được anh lưu giữ cẩn thận. Trong cuốn sổ tay ấy còn ghi nét bút của hai chiến sĩ là hai người con của quê hương Yên Bái đang làm nhiệm vụ trên đảo Nam Yết mà họa sĩ Nguyễn Đình Thi đã được gặp và lắng nghe tâm sự. Đó là trạm trưởng thông tin T57 tên Nguyễn Thái Học, quê ở Minh Quân, Trấn Yên, và đại úy Dương Văn Tám, quê ở Sơn Thịnh, Văn Chấn. Phút gặp mặt những người đồng hương ngắn ngủi mà đầy xúc động nơi biển trời thiêng liêng của Tổ quốc là một trong nhiều ấn tượng họa sĩ Nguyễn Đình Thi mãi không quên trong chuyến đi thực tế đó. Khi nhớ lại những kỷ niệm để kể cho chúng tôi, họa sĩ Nguyễn Đình Thi vẫn vô cùng xúc động. Anh chia sẻ, là một văn nghệ sĩ ở miền núi, được đến với Trường Sa là cơ hội trải nghiệm thực tế cực kỳ hiếm có. Chuyến đi ấy đã để lại trong anh thật nhiều cảm xúc. Sau lễ tiễn đoàn đầy trang trọng ở cầu cảng thành phố Hồ Chí Minh, họa sĩ Nguyễn Đình Thi đã cùng gần 200 cán bộ chiến sĩ lên con tàu kiểm ngư KN-490 để thẳng tiến Trường Sa. Sự bỡ ngỡ ban đầu khi lần đầu tiên được đi trên một con tàu lớn, tất cả mọi sinh hoạt đều ở trên tàu, nhanh chóng nhường chỗ cho niềm vui, sự háo hức. Cùng tham gia đoàn công tác ấy với họa sĩ Nguyễn Đình Thi, ngoài 5 họa sĩ thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam, còn có rất nhiều cán bộ đang công tác khắp mọi miền Tổ quốc. Họ được phân chia thành 6 trung đội, sinh hoạt, ăn, ở trên tàu theo hiệu lệnh như một đơn vị bộ đội. Họa sĩ Nguyễn Đình Thi cùng 5 họa sĩ được biên chế về trung đội 6. Rất nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, gặp gỡ nhân chứng lịch sử liên quan đến Trường Sa đã diễn ra trên tàu trước khi tàu cập đảo. Chính vì thế mà gần 200 cán bộ chiến sĩ đi cùng trên chuyến hành trình ấy đã nhanh chóng thân thiết như người một nhà. Sau 2 ngày đêm, tàu đã cập đến điểm đảo đầu tiên là đảo Đá Lớn B. Đây chỉ là một điểm đảo nhỏ nên chỉ một vài cán bộ chiến sĩ xuống cano để lên đảo làm nhiệm vụ thăm hỏi, tặng quà. Họa sĩ Nguyễn Đình Thi thuộc biên chế đội văn nghệ sĩ ra đảo ghi chép tư liệu, làm công tác truyền thông, nên may mắn là những người đầu tiên xuống cano. Anh đã nhanh chóng ghi lại những bức ảnh đầy xúc động về khoảnh khắc đoàn công tác gặp gỡ với các chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đảo Đá Lớn B. Không dễ gì có cơ hội may mắn hiếm có chứng kiến thực tế cuộc sống chiến đấu của các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió Trường Sa. Nên khi đến bất cứ điểm đảo nào, họa sĩ Nguyễn Đình Thi cũng tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc chân thực, xúc động ấy. Có những điểm đảo nhỏ, chỉ vài chục mét vuông, xung quanh không một bóng cây, chỉ có biển trời làm bạn như đảo Đá Lớn B, đảo Đá Lớn A, đảo Cô Linh, nhà giàn DK1. Có điểm đảo lớn hơn một chút nhưng vẫn có thể bao quát hết cả đảo trong tầm mắt như đảo Sơn Ca, đảo Sinh Tồn Đông, đảo Sinh Tồn. Duy chỉ có đảo Trường Sa lớn là điểm đảo cả tàu có thể cùng lên đảo để gặp gỡ giao lưu với cán bộ chiến sĩ. Sau khi làm lễ chào cờ dưới chân tượng đài trên đảo cùng đoàn công tác và cán bộ chiến sĩ ở trên đảo, họa sĩ Nguyễn Đình Thi đã tranh thủ vòng quanh đảo để ghi chép thực tế cuộc sống nơi đây. Anh đã gặp gỡ với 7 hộ gia đình xung phong ra đảo, lắng nghe tâm sự của họ để thấy được tình quân dân nơi đảo Trường Sa thực sự là lòng yêu thương chân tình, quý mến. Buổi tối giao lưu với cán bộ chiến sĩ trên đảo Trường Sa lớn đã để lại trong anh thật nhiều ấn tượng bởi tình quân dân thắm thiết, bởi sự chân thành xúc động trong mỗi câu chuyện, lời nói. Dù cuộc sống của người lính đảo đầy rẫy khó khăn, thiếu thốn, thiếu nhất là rau xanh, nước ngọt, thông tin liên lạc, nhưng tinh thần của người lính hải quân vẫn luôn vững vàng. Sau thực tế Trường Sa trở về, họa sĩ Nguyễn Đình Thi đã có nhiều tác phẩm thể hiện cuộc sống, sự chiến đấu của những người lính nơi đầu sóng, ngọn gió. Được trải nghiệm thực tế nên anh đã thổi vào các bức vẽ của mình cảm nhận vô cùng chân thực, lột tả được cuộc sống khó khăn vất vả của người lính đảo, nhưng vẫn toát lên thần thái lạc quan yêu đời và ý chí vì nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc đã giao phó. Kho tư liệu có được trong chuyến hành trình ấy thực sự quý giá và mỗi khi có dịp, họa sĩ Nguyễn Đình Thi lại đem ra nghiền ngẫm, suy tư. Một số tác phẩm sau chuyến đi đó đã được tham gia triển lãm khu vực, đạt giải A giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh, được hỗ trợ của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Nhưng với anh, ấn tượng sâu đậm trong chuyến đi ấy mới là điều quý giá hơn cả. Trong câu chuyện với chúng tôi, họa sĩ Nguyễn Đình Thi luôn nhấn mạnh rằng anh vô cùng tự hào, vinh dự và cảm thấy có phần may mắn khi được là một thành viên tham gia hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2017. Hành trình ấy đã đưa anh đến với Trường Sa, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Trường Sa nhưng không xa bởi sự gần gũi, ấm áp nghĩa tình của các thành viên trong đoàn, của thủy thủ trên tàu KN-409. Được tận mắt chứng kiến cán bộ chiến sĩ, người dân trên đảo sinh sống, công tác trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt, họa sĩ Nguyễn Đình Thi thực sự cảm phục, trân quý những cống hiến hy sinh của quân dân Trường Sa dành cho đất liền, cho sự độc lập vẹn toàn của lãnh thổ. Hành trình ấy đã đem lại cho anh không chỉ trải nghiệm vô cùng quý báu mà luôn nhắc nhở anh về truyền thống yêu nước, lòng tự tôn dân tộc. Khi được hỏi nếu có cơ hội anh có muốn trở lại Trường Sa lần nữa thì họa sĩ Nguyễn Đình Thi khẳng định chắc nịch rằng đó là mong muốn của anh và rất nhiều người cùng đoàn. Bởi trong chuyến đi ấy, anh được biết nữ họa sĩ Đoàn Hương thuộc Hội Mỹ thuật Hà Nội. Tuy là nữ và cũng đã gần 50 tuổi, nhưng chuyến hành trình ấy đã là lần thứ 3 họa sĩ Đoàn Hương đến với Trường Sa. Chị có chia sẻ với mọi người rằng mỗi lần ra Trường Sa là một cảm xúc khác nhau và lần nào cũng háo hức, mong chờ. Và chị nghiệm ra, với những ai đã được ra Trường Sa một lần thì nơi ấy sẽ trở thành miền ký ức thiêng liêng, đẹp đẽ, luôn mong chờ được trở lại. Họa sĩ Nguyễn Đình Thi cũng vậy, đã một lần đến với Trường Sa thì luôn mong ngày trở lại. Anh bảo, mong mỏi trở lại thực tế Trường Sa để cảm nhận sâu sắc hơn cuộc sống, chiến đấu, hy sinh của người lính nơi đầu sóng ngọn gió. Hiện tại, họa sĩ Nguyễn Đình Thi vẫn đang ấp ủ tiếp tục cho ra đời nhiều tác phẩm hội họa về đề tài biển đảo quê hương để khắc sâu hình ảnh người chiến sĩ hải quân vất vả giữ chủ quyền biển đảo. Họa sĩ Nguyễn Đình Thi luôn mong mình sẽ truyền tải tới công chúng nhiều tác phẩm ý nghĩa hơn để góp phần nhấn mạnh thông điệp không xa đâu Trường Sa luôn trong tim mỗi người.
Mỗi cánh thư về từ đảo xa, anh thường nói rằng Trường Sa lắm xa xôi, nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ bên đồng đội yêu thương. Chỉ có loài chim biển sóng vỗ điểm trùng quanh gành trúc san hô. Trường Sa ơi, biên đảo quê biên cương vẫn sáng long lanh giữa sóng vui bao dập. Đảo quê hương anh vẫn đêm ngày giữ biển khơi, thương nhớ sao vời người chiến sĩ Trường Sa ơi. Không xa đâu Trường Sa, xa luôn bên em, vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh. vẫn bên em. Anh ơi có nghe lời người từ phố biển khi ngọn chiều dâng cao, khi cánh hai âu về, khi nắng sang mùa nơi đào trúc san hô chiều Nha Trang. Sao bỗng bâng khuâng như thấy anh đang sừng sững kiên trung giữa pháo đài giữ đạo, đạo quê hương. Trong cánh chim băng về đào khơi thương nhớ sao vời người chiến sĩ Trường Sa ơi. Không xa đâu Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi, vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em, vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên. Trường Sa luôn bên anh, vẫn gần bên anh vì Trường Sa.
Thưa quý vị và các bạn, là một bản người Thái của xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, Sa Rèn thu hút được nhiều khách du lịch đến nghỉ ngơi, khám phá và trải nghiệm. Những năm gần đây, nhờ giao thông đi lại thuận lợi, đặc biệt là sau khi Nghĩa Lợi được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, loại hình du lịch homestay ở Sa Rèn ngày càng phát triển mạnh, không chỉ mở ra một hướng đi mới cho bà con nơi đây mà còn góp phần gìn giữ và quảng bá hình ảnh một miền quê giàu truyền thống văn hóa đến với du khách gần xa. Chuyên mục giới thiệu nét đẹp văn hóa các vùng đất các dân tộc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận vẻ đẹp thanh bình của bản Sa Rèn qua bài viết sau.
Con đường làng sạch sẽ, quang đãng đưa chúng tôi đến với Sa Rèn vào một buổi chiều đầu xuân. Khi những tia nắng vàng đã bắt đầu trải rộng trên những cánh đồng lúa xanh mướt đương thị con gái. Sa Rèn nằm bình yên bên lũy tre xanh xào xạc với những ngôi nhà sàn xinh xắn hướng ra cánh đồng hay dòng đậm thia trong vắt. Phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, mộc mạc nhưng mang đậm dấu ấn văn hóa của đồng bào Thái đem đến cho du khách cảm giác vừa bình yên, nhẹ nhàng, vừa tò mò thích thú bởi những nét đặc trưng riêng có của vùng đất này. Sa Rèn được bao quanh bởi dòng đậm thia trong xanh gắn liền với truyền thuyết về một mối tình chung thủy. Dòng đậm thia không chỉ mang lại nguồn thủy sản dồi dào phong phú cho những người nông dân thật thà, chất phát, mà còn trở thành một chứng nhân, chứng kiến mọi vui buồn, thăng trầm của cuộc sống, gắn bó thân thiết trong tâm hồn, tình cảm của người dân nơi đây từ bao thế hệ. Những buổi chiều hè nóng nực, những đứa trẻ trong bản lại rủ nhau hòa mình vào dòng nước mát, tiếng nói, tiếng cười xôn xao cả một vùng quê yên ả. Xa đám trẻ con một chút, những ngư dân thì say mê trải lưới, niềm vui, niềm hạnh phúc ngời lên khi được mẻ cá tôm đầy. Họ cùng thích thú chia nhau thành quả vừa gặt hái được sau một ngày lao động vất vả, rồi vội vàng trở về nhà để kịp bữa cơm chiều. Nhờ giao thông đi lại thuận tiện, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và những bản sắc văn hóa độc đáo, những năm gần đây, khách du lịch đến với Sa Rèn một ngày nhiều, nhất là du khách ở thành phố và nước ngoài. Không gian trong lành và gần gũi với thiên nhiên nơi làng quê mang đến cho họ nhiều trải nghiệm thú vị khi được cùng ăn, cùng ở, cùng hòa mình vào cuộc sống bình dị của người dân bản địa. Đó cũng chỉ là lợi thế để Sa Rèn phát triển loại hình du lịch cộng đồng. Đặc biệt, từ năm 2013, khi Sà Rèn được thị xã Nghĩa Lộ chọn để xây dựng điểm du lịch cộng đồng trong đề án xây dựng thị xã văn hóa du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2013-2020. Sà Rèn đã được đầu tư về mọi mặt, nhất là đường xá, để đáp ứng nhu cầu đi lại của khách du lịch. Hiện nay ở bản Sà Rèn đã có hơn chục gia đình đăng ký loại hình du lịch homestay, trong đó có gia đình bà Hoàng Thị Loan. Bà Loan chia sẻ, đầu năm 2015, bà được nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa sang nhà cửa, sân vườn để đón khách du lịch. Ngôi nhà sàn xinh xắn nằm ngay đầu bản của gia đình bà có sức chứa hơn 20 người. Mỗi tháng bà đón khoảng 100 lượt khách du lịch. Khách du lịch đến với Sà Rèn quanh năm nhưng nhiều nhất vẫn là mùa xuân và mùa thu bởi thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu. Theo bà, làm du lịch homestay không quá vất vả bởi khách du lịch thích tự trải nghiệm nên cũng không cần thuê nhiều nhân công. Nguồn thu từ dịch vụ homestay cũng đem lại cho gia đình bà một cuộc sống khá ổn định. Từ cách làm du lịch của bà Loan, nhiều năm trở lại đây, khách du lịch đến với thôn Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi ngày một đông hơn. Cũng chính vì thế mà người dân nơi đây cùng bảo nhau sửa sang nhà cửa, đầu tư làm nhà vệ sinh khép kín, chú trọng vệ sinh môi trường sống để làm du lịch. Đồng thời quan tâm đến ẩm thực truyền thống của đồng bào Thái, thành lập những đội văn nghệ chuyên phục vụ khách du lịch. Bà Lò Thị Thái, thôn Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ hồ hởi chia sẻ với chúng tôi. Nhà mình trồng hẳn một vườn rau theo mùa, du khách đến đây không những được trải nghiệm cảnh đẹp thiên nhiên mà còn được ra vườn hái rau và cùng chế biến món ăn. Hầu như khách nước ngoài rất thích những hoạt động này. Sà Rèn vừa mang những nét văn hóa riêng có của đồng bào Thái, Mường Lò, vừa chứa đựng những hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam. Chính điều đó đã mang đến cho du khách cảm giác vừa độc đáo, vừa ấm áp, thân thương. Thú vị làm sao khi được đi dọc con đường làng quanh co, thân thuộc vào một buổi chiều tà, ngắm nhìn màu xanh ngút ngàn của những cánh đồng lúa, lặng nghe rặng tre xanh rì rào, hòa mình vào đám trẻ thong dong đạp xe về nhà sau giờ tan lớp. Du khách như được sống lại thế giới tuổi thơ hồn nhiên và trong trẻo của mình. Buổi tối ở Sà Rèn vui nhộn hơn bởi tiếng gõ sạp lách cách từ những ngôi nhà sàn. Trong ánh lửa bập bùng, những chàng trai cô gái nhịp nhàng bước chân trong điệu múa truyền thống của đồng bào Thái Tây Bắc. Một điều nữa làm nên sự cuốn hút của Sà Rèn chính là ẩm thực. Đến với Sà Rèn, du khách sẽ được thưởng thức nhiều món ăn, được chế biến từ những sản vật sẵn có của địa phương như xôi ngũ sắc, bánh chưng đen, thịt trâu gác bếp, cá xuôi nướng, các món ăn từ măng rừng, vừa độc đáo, thơm ngon, bổ dưỡng, vừa chứa đựng những hương vị quê nhà. Đặc biệt trong bữa ăn của người Thái có một loại gia vị không thể thiếu, đó là chẩm chéo, được làm từ tương khô, tỏi và hạt sen. Chẩm chéo được dùng để chấm với các loại thịt và rau rừng, tạo nên hương vị đặc biệt không giống với bất cứ một loại đồ chấm nào khác. Bên mâm cơm ấm cúng, nhấp chén rượu nồng nồng cay cay, cùng thưởng thức những món ăn mang hương vị núi rừng, lắng nghe những câu khắp thiết tha mời gọi, du khách sẽ càng yêu mến hơn ngôi làng nhỏ xinh bên dòng thia xanh mát này.
Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đời mỗi người đều đi qua những con đường khác nhau. Ngày thơ ấu là con đường đến trường quen thuộc, ríu rít tiếng bạn bè sau mỗi giờ tan lớp. Lớn lên và trưởng thành, chúng ta lại bước đi trên những con đường rộng lớn thênh thang để thỏa chí vẫy vùng của một thời tuổi trẻ. Có biết bao gian nan thử thách mà mỗi người đều trải qua, có biết bao chặng đường mà chúng ta phải bước tiếp. Nhưng dù có đi đâu, làm gì thì con đường trở về nhà, trở về quê hương vẫn là con đường thân thương và khắc sâu trong tâm trí mỗi người. Về nhà để sống lại ký ức trong trẻo của tuổi thơ, để được thấy bóng dáng thân thuộc của cha, của mẹ và để thấy tâm hồn mình thật bình yên giữa dòng đời xuôi ngược. Qua tản văn Đường Về của tác giả Nguyệt Thanh, quý vị và các bạn sẽ cảm nhận rõ hơn điều đó.
Thời gian lặng lẽ chờ mình, mùa tiếp mùa đi qua trên hàng cây ven phố. Ngày trở gió, những chiếc lá khô đuổi nhau xào xạc rồi trụm vào một góc khuất. Mỗi lần mưa đổ, cành nhánh nghiêng trao, bao nhiêu hạt nước mắt lạnh rơi nhòe trên mái tóc. Con đường nằm im lắng nghe từng bước chân người trôi về muôn hướng. Tiếng guốc lọc cọc quen thuộc của bà cụ cạnh nhà đánh thức nỗi nhớ. Cái thói quen ấy lại làm chứng nhân. Ngày nào nhịp trầm gõ trên nền đất giờ thay thềm đá vang âm khô khốc. Người già đi mà con đường lại trẻ ra nồng hắc mùi nhựa. Thủa gia đình tôi dọn về nơi này, nó chỉ là lối nhỏ, hai bên dợp bóng sầu đông. Nhiều cây luống tuổi, thân nứt vỏ sần sùi, cất giữ niềm vui nỗi buồn cùng bạn trẻ con suốt thời thơ dại. Mỗi lần làm bài tập thủ công, nhựa vàng quyện sánh là thứ hồ dán bền chặt. Chiều đổ bóng, tụ tập sau nhà đốt lửa ủ lá, hun khói bắt bọ dày. Lũ con trai còn hái trái chơi trò bắn nhau. Mùa vui núp cùng bóng nắng khi tiết trời se lạnh. Hàng cây chơ cành nhánh khẳng khiu. Lối nhỏ ấy, nhà hãy còn thưa, cận kề vẫn còn dăm cánh đồng còn sót lại. Lúa xanh rồi lúa vàng, chúng tôi tìm niềm vui theo mùa vụ. Có khi tha thần hái hoa ngũ sắc, hoa rủ rẻ nở ven bờ, như sống giữa làng quê, dù chỉ cách một đoạn thôi là xuống phố. Đằm sâu miền ký ức xanh vô vàn thứ để nhớ, để thương khi lối nhỏ vươn mình lên phố. Đường rộng mở căng tràn sức trẻ, những ngôi nhà cũ xưa cũng thay nhau khoác áo thanh tân. Nhiều thứ hôm qua đã lùi sâu và chìm khuất. Xa rồi tuổi nhỏ, cô gái ngày nào mới nhận ra vẻ đẹp quạnh quẽ, u hoài của hàng sầu đông chút lá. Vương víu mùi cỏ dại tan trong nắng sớm, ngẩn ngơ vạt duyến chi ven bờ bung nở hồn nhiên vẻ đẹp giao hòa. Đôi khi thầm nhớ khoảng trời trong trèo hiện bóng quê nhà, hoài mong trở lại. Cứ men theo con ngõ dài nằm trườn dưới bóng tre, níu mùi rơm rạ mà bước. Đường làng nho nhỏ quanh co là chốn an yên ta tìm về mỗi khi lòng giông gió. Dẫm chân trần trên đất ấm, mắt nồng cay. Ô hay khói đồng ai đốt mà vương. Bắt gặp người quen từng chạm mặt đâu đó, lời chào đon đả từ xa. Nơi bậc cửa ông đón chờ tôi, mắt nheo cười chòm râu trắng nhẹ rung. Bàn tay thô ráp bà nắm chặt vai tôi nhẹ lắc. Chốn ấy, nhà cách nhà là những bụi tre tàu thấp lưng người, có khi chỉ là hàng cau thưa hay dăm ba lùm tre khóm trúc. Hương ổi chín sân vườn, mùi khoai nướng sau bếp, phả nồng đâu đây. Rong ruổi dòng đời, đâu dễ gì quên. Những con đường làng xa mà gần, lượn vòng trong tôi dẫn dụ. Nẻo về vẽ lối cứ lần theo. Nhiều thành phố đã qua, bao con đường bước tới. Mạch sống hối hả cuốn người trôi đi. Gương mặt lạ, quen lướt qua chưa rõ mắt môi cười. Giữa đám đông mà sao lại thấy lẻ loi. Phút giây dừng lại, bản hòa tấu nhạc luật xô bồ hỗn độn, ép uổng người nghe. Chọn con phố thưa vắng, thả bộ trên vỉa hè nghe lời tự tình của lá. Lòng hoang hoải chiều rơi. Như năm nào ở thành phố ven sông, mỗi ngày qua lại trên con phố dài tĩnh lặng. Một mình với bóng, chân dẫm lên chân. Có lần tựa trên vai cầu cũ nhìn con nước dùng rằng không chảy, lòng theo cánh sóng thả mộng phía chân trời. Trái tim không quen lữ thứ ùa thúc ngày về. Tôi đã tần ngần khi đứng ở cuối đường, quay lại hay bước tới, sân ga nằm đấy in hình giấc mơ. Những toa tàu ồn nã, nỗi buồn lăn lóc trên đường ray. Ngoài cửa ô, ngược chiều gió thốc bỏ lại đua chen tất bật đã từng. Phải rồi, có nhiều con đường để ra đi, nhưng chỉ có một lối để trở về. Lối mòn không tên lắng sâu trong tâm hồn phố thị. Tôi dường bé lại trước mọi thứ đổi thay, bước chậm rãi trên gạch đá vô ưu. Dẫu hối hả người đi vẫn lưu dấu trong tôi khoảng lặng như thiên. Hàng sầu đông tan vào cổ tích, tôi vẫn kịp giữ chút hương thơm xa ngái mà ngày nào những bông hoa li ti tím nhạt thả vào đêm len theo song cửa đọng lại nơi bàn học. Chút hương ấy cứ đong đưa trên hàng bằng lăng còn non nớt dọc hè phố, rơi vào lòng những giọt tơ vương. Mỗi lần rẽ vào con đường thân thuộc, chân chưa tới nơi mà mắt đã rõ nhìn. Ở đó có ngôi nhà luống tuổi, loang dấu rêu quanh bờ tường cũ, hàng hiên tràn cụm dây leo. Sau cánh cửa không gian ấm nồng bóng nắng, bốn mùa đi qua níu theo tuổi đời. Con cái lớn nhanh sải cánh thiên di chân trời mộng ước. Ba mẹ ngồi lại vuông chồng tin yêu, cánh tay êm luôn rộng mở đón chờ. Trở về cười nói hồn nhiên, tôi được là tôi, nhỏ dại giữa bao dung, độ lượng của người thân. Thời hoa niên xa rồi vẫn mãi vỡ lòng với bài học cho đi mà ba mẹ đã thầm tặng trao truyền từ những việc làm dung dị nhất. từ suối nguồn yêu thương tích trữ năng lượng cho dặm dài cuộc sống. Ngoài kia gió bụi mây ngàn. Đường về nhà trong thẳm sâu ngày tháng tròn đầy trái tim người xa, bình dị đấy vẫn là con đường đẹp nhất. Đi muôn phương thầm mong được trở lại và dường như chẳng thể nào lạc lối. Từng bước chân hằn lên rồi mất dấu theo bóng thời gian. Chỉ kỷ niệm mãi động lại dịu dàng, mướt xanh, ủ hương trong lòng phố mới ngập tràn nắng thơm.
Trở về nhà bên mẹ cha, có con sông chảy bên hiên nhà, có cánh diều đàn em bé thơ đã bay lá đà. Những buổi chiều xanh khói bếp, có khoai ngon mẹ ấp lửa vàng, có em cười ngây ngô sáng vang lên ca khúc xưa. Cuối ngõ xưa, đôi chân chạy tung tăng dấu theo niềm vui lớn, dù đã rất lâu chân nay không mang giày nhỏ, niềm vui xưa vẫn nơi trong lòng ta. Ngày gió gió ơi bay thênh thang trên bầu trời, dắt ta về tuổi thơ nhiều mơ ước. Chân ai mang giày nhỏ chạy tung tăng dấu theo niềm vui lớn, dù đã rất lâu chân nay không mang giày nhỏ, niềm vui xưa vẫn đây trong lòng ta. Này gió gió ơi bay thênh thang trên bầu trời, trong bóng ai như ngày xưa. Trở về nhà bên mẹ cha, có con sông chảy bên hiên nhà, có cánh diều đàn em bé thơ đã bay lá đà. Những buổi chiều xanh khói bếp, có khoai ngon mẹ ấp lửa vàng, có em cười ngây ngô sáng vang lên.
Ca sĩ Ái Phương với ca khúc Đường về nhà do chính cô sáng tác đã kết thúc chương trình Văn nghệ Chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.